mục Dân số và gia đình. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tuy đã có chuyển biến trong nhận thức, nhưng tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện Vân Canh vẫn còn xảy ra. Do vậy, chính quyền địa phương vẫn còn nhiều việc phải làm để giảm thiểu tảo hôn trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Bài viết mở đầu chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, dù đã có sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, nhà trường cùng các tổ chức chính trị xã hội để cung cấp các kiến thức, kỹ năng cũng như cảnh báo hậu quả của tảo hôn, nhưng đến nay ở huyện Vân Canh vẫn còn tình trạng này. Năm 2020, toàn huyện có 36 trường hợp tảo hôn trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Năm 2021 có 17 trường hợp, năm 2022 có 19 trường hợp. Có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan dẫn đến tình trạng tảo hôn, trong đó phần chủ quan là cơ bản nhất. Ông Sô Lan Tài, trưởng phòng dân tộc huyện Vân Canh cho biết, tình trạng tảo hôn tồn tại dai dẳng trước tiên là do nhiều phụ huynh thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, thiếu sự giáo dục giới tính cho con. Cùng với đó là trình độ dân trí thấp, nhận thức về pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Năm 2022, xã Canh Hòa là địa phương dẫn đầu huyện về tảo hôn với 7 trường hợp. Ông Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Canh Hòa lý giải, các trường hợp tảo hôn đều tập trung ở đồng bào dân tộc Chăm, ở làng Canh Thành. Mặc dù thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, nhưng các trường hợp này đều bỏ học sớm, chưa có sự quan tâm của gia đình. Các em tự do làm mọi việc mình thích nên thường mắc sai lầm, cha mẹ sớm dẫn đến tảo hôn. Cũng trong năm 2022, thị trấn Vân Canh có 5 trường hợp tảo hôn, tập trung ở khu phố Hiệp Hội, trong khi năm 2021 không xảy ra trường hợp nào. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vân Canh Lê Văn Thanh chia sẻ, chúng tôi đang cố gắng từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về hôn nhân và gia đình cho giới trẻ, nhưng công việc này rất khó thực hiện. Câu chuyện thay đổi nhận thức nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe, nguồn nhân lực, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là cả một quá trình mưa dầm thấm lâu. Trong đó, để đẩy lùi tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện Vân Canh, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cấp các ngành hội đoàn thể, tạo sức mạnh tổng hợp. Bà Phạm Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh cho biết, các cấp hội sẽ tích cực bám cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những vướng mắc nêu gương, người tốt, việc tốt trong thực hiện luật hôn nhân và gia đình, các lĩnh vực khác để thay đổi nhận thức bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trọng tâm là nhắc nhở chị em quan tâm gần gũi con cái để kịp thời uốn nắn, động viên hướng dẫn con em mình không kết hôn sớm. Thực tế cho thấy, việc nhân rộng các mô hình giảm thiểu tảo hôn hoặc chia sẻ rộng rãi những câu chuyện có thật từ những người dân tộc thiểu số có uy tín, học tập, thành đạt và kết hôn đúng tuổi sẽ có hiệu quả thiết thực đối với công tác này. Đơn cử là các mô hình nâng cao trách nhiệm của các làng, thôn, gia đình khi đưa các chỉ tiêu liên quan đến tảo hôn hôn nhân cận huyết thống vào hương ước quy ước, ký cam kết thi đua không vi phạm. Phân công cán bộ thường xuyên đứng chân từng thôn làng, ký cam kết không để xảy ra tảo hôn giữa gia đình với ban quản lý thôn làng. Trong đó, xã Canh Hiệp là địa phương thực hiện tốt các mô hình này, góp phần đẩy lùi được tình trạng tảo hôn trong năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh Nguyễn Xuân Việt thông tin thêm, địa phương sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 giai đoạn 2 là nhiệm vụ có tính lâu dài để từng bước góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, trọng tâm là tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bố trí kinh phí để tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương. Tập trung vào đối tượng học sinh đang học tại các trường bán trú, nội trú và các thanh niên bỏ học. Thưa quý vị và các bạn, chứng ở nóng, ở chua là một triệu chứng thường gặp khi mang thai. Mặc dù không có gì đáng lo ngại, nhưng chứng ở nóng, ở chua có thể gây khó chịu cho bà bầu. Chế độ ăn uống gồm những loại thực phẩm tốt nhất sẽ giảm được chứng ở nóng khi mang thai. Bài tổng hợp sau đây thông tin một số loại thực phẩm thai phụ nên sử dụng để hạn chế chứng ở nóng ở chua trong thai kỳ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo nghiên cứu, có một số loại thực phẩm đã được chứng minh là hữu ích và giúp giảm các triệu chứng trào ngược dạ dày hay ở nóng ở chua ở thai phụ. Trong đó, đầu tiên phải kể đến là các sản phẩm sữa. Sữa đã được chứng minh là giúp giảm bớt sự khó chịu do chứng ở nóng gây ra. Sữa là một chế phẩm có tính kiềm nên giúp tạo ra một hàng rào mỏng bao quanh dạ dày và có thể làm giảm kích ứng. Lý tưởng nhất là sữa tách kem hoặc bán tách kem vì nguồn sữa giàu chất béo có thể khiến chứng ở nóng trở nên trầm trọng hơn. Theo bác sĩ Đào Thị Yến Thủy, Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu canxi mỗi ngày cho một người lớn theo dinh dưỡng khuyến cáo là 500mg canxi mỗi người một ngày, vì nếu chỉ ăn các loại thực phẩm khác thì khó mà đạt được số lượng canxi cần thiết. Đặc biệt phụ nữ có thai và cho con bú, nhu cầu canxi tăng rất cao, 1.000-1.200mg canxi một ngày. Trong khi đó, 100ml sữa cung cấp 120mg canxi. Do đó, sữa là một nguồn canxi tuyệt vời nên được đưa vào chế độ ăn uống để bảo đảm sức khỏe cho xương của bà bầu. Bạn cũng có thể thêm sữa vào ngũ cốc, dùng sữa làm nguyên liệu nấu ăn hoặc dùng sữa làm chất lỏng chính cho sinh tố hoặc đồ uống nóng. Bà bầu cũng có thể pha một thìa mật ong vào một ly sữa ấm uống để trung hòa axit trong dạ dày. Các loại trà thảo mộc như gừng và bạc hà cũng là những biện pháp khắc phục chứng ở nóng vì các thảo mộc rất hữu ích trong việc giảm độ axit. Do đó, thai phụ có thể uống trà thảo mộc giữa các bữa ăn như một nguồn cung cấp nước tốt có thể ngăn ngừa hoặc làm giảm các triệu chứng ở nóng ở chua. Bên cạnh đó, những loại thực phẩm lên men cũng có chứa probiotic có lợi cho quá trình tiêu hóa và hệ vi sinh vật đường ruột, đồng thời thúc đẩy quá trình tiết dịch tiêu hóa có thể giúp giữ cho hệ thống tiêu hóa hoạt động bình thường. Những thứ này có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề khó tiêu như là ở nóng và ở chua trong một số trường hợp. Vì vậy, bà bầu có thể sử dụng 1-2 phần những thực phẩm chứa probiotic trong chế độ ăn uống của mình mỗi ngày. Men vi sinh và kết cấu nhẹ nhàng làm cho sữa chua trở thành một lựa chọn tuyệt vời để giảm thiểu chứng ở nóng ở chua. Giống như sữa, sữa chua có vai trò giúp giảm kích ứng do ở nóng. Nó như là một nguồn probiotic và kiềm có thể giúp trung hòa axit trong dạ dày. Sữa chua cũng là một nguồn cung cấp canxi và protein tốt khác nên có thể giúp đáp ứng các yêu cầu dinh dưỡng của bạn. Chọn sữa chua nguyên chất và ít chất béo là lựa chọn tốt nhất để giảm chứng ở nóng. Vì vậy, hãy thử thêm sữa chua vào bữa ăn nhẹ hoặc dùng nó như một món ăn trong bữa ăn để giúp giảm nguy cơ ở chua. Chuối có hàm lượng axit thấp hơn hầu hết các loại trái cây. Chuối có đặc tính viêm và có thể làm giảm đầy hơi trong ruột. Hàm lượng chất xơ của nó đảm bảo chuyển động trong ruột diễn ra suôn sẻ. Do đó, chuối là lựa chọn tốt để bảo đảm mỗi ngày và đáp ứng các yêu cầu về chất xơ mà không gây ra các triệu chứng ở chua, ở nóng. Chuối có thể được thêm vào sữa chua như một món ăn nhẹ hoặc thêm vào ngũ cốc. Nước ép nha đam cũng là một loại quả có thể làm dịu niêm mạc dạ dày, cải thiện triệu chứng ở nóng nhờ vào các hoạt chất chống viêm. Các hoạt chất này có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do. Bên cạnh đó, bạc hà có thể giúp giảm trào ngược nên rất phù hợp cho phụ nữ mang thai. Đây là một giải pháp tốt cho những người thường xuyên bị ở chua. Bạc hà giúp giảm lượng axit trong dạ dày và cải thiện tiêu hóa. Nó có tác dụng làm mát, giúp giảm đau và sát do trào ngược axit. Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, mì ống nâu, bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt và yến mạch đều có nhiều chất xơ. Trong một số trường hợp, chất xơ có thể giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hóa thức ăn qua dạ dày, giúp thức ăn không bị ứ đọng trong dạ dày lâu hơn mức cần thiết, hạn chế lượng axit sinh ra. Do đó, điều này có thể làm giảm khả năng trào ngược axit. Để kết hợp ngũ cốc nguyên hạt vào chế độ ăn uống, bà bầu có thể thay thế bánh mì trắng bằng bánh mì nâu hoặc lúa mạch đen vào bữa trưa. Tương tự, có thể làm bữa sáng có chứa yến mạch như cháo hoặc thanh bánh quy ăn sáng. Đối với một số phụ nữ, các enzyme tiêu hóa trong dứa và đu đủ giúp giảm bớt các triệu chứng ở nóng ở chua. Ăn những loại trái cây này sau bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm khả năng bị ở nóng. Ăn đu đủ có thể giữ cho bà bầu an toàn khỏi axit vì nó có chứa enzyme babain giúp cải thiện tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ của nó cũng giúp loại bỏ độc tố trong dạ dày. Tuy nhiên, bà bầu cần lưu ý không ăn quá nhiều nên ăn chừng mực, nhất là quả dứa, vì theo bác sĩ Đoàn Xuân Quang, khoa sản bệnh, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, nếu ăn quá nhiều, ngoài đau sát miệng, có thể làm tăng đường huyết quá mức. Nếu thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ, có thể gây ra tình trạng tăng đường huyết, rối loạn đường huyết. Ngoài ra, gừng là một phương thuốc tốt cho chứng đau dạ dày, giảm đầy hơi. Vì vậy, gừng rất tốt để chống lại chứng ở nóng. Trong số nhiều lợi ích của gừng, lợi ích nhiều nhất có thể kể đến là giúp làm giảm viêm và ngăn axit dạ dày di chuyển lên thực quản. Điều này có thể là do các hợp chất benolit trong gừng có thể làm dịu kích ứng dạ dày và cũng phù hợp với phụ nữ mang thai. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục dân số và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.